chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, các nhà khảo cứu tại Đại học Virginia khám phá rằng đa số mọi người đều thấy độ dốc của ngọn đồi trước mặt cao hơn sự thật, nhất là khi họ mệt mỏi hoặc đang mang gánh nặng. Khi được yêu cầu ước lượng độ dốc sườn đồi, những người được hỏi luôn luôn ước lượng sai, cho đường dốc 10 độ thành 30 độ và đường dốc 5 độ lên gần 20 độ. Ít có ai tin là họ tính sai nhiều như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta mang gánh nặng và kiệt sức, thì chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể dường như quá lớn, không thể giải quyết được. Khi gặp thử thách trong cuộc sống, chúng ta thường thất vọng và ngồi dưới chân ngọn đồi, cho rằng đường đi lên quá cao đối với chúng ta. Đó là lý do chúng ta cần sự nâng đỡ từ lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta hướng sự chú ý của mình lên Đức Chúa Trời là đấng không bao giờ mệt mỏi và luôn biết nhu cầu của chúng ta. Lời Thánh Kinh trong sách Ê-sai chương 40 câu 28 và câu 29 chép: Đấng dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Với sức lực của Chúa, chúng ta có thể thắng hơn bất kỳ ngọn đồi khó khăn nào trong cuộc sống.
Tạ ơn Thiên Chúa, đấng ban một ngày còn hóa vui, được Cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành Cha, càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương. Đời không phiêu lãng nữa khi lòng trọn dâng Chúa tôi, sức sống Chúa tuôn tràn phước mới trong năm.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sức Sống Mới, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Bạn thường làm gì vào dịp cuối tuần? Hai chữ cuối tuần hình như thường đi đôi với hai chữ giải trí. Người ta nói đến giải trí cuối tuần. Tờ Los Angeles Times mỗi thứ sáu thường có mục làm gì trong 54 tiếng đồng hồ sắp tới, là mục chỉ dẫn các sinh hoạt cuối tuần từ chiều thứ sáu đến tối Chủ nhật. Đối với một số người, cuối tuần là dịp duy nhất cho họ lo việc nhà. Đa số chúng ta đều đi làm cả tuần, chỉ còn lại thứ bảy Chủ nhật để lo việc chợ búa, mua sắm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, vân vân. Một số khác thì rất sợ cuối tuần vì đó là những lúc họ cảm thấy cô đơn nhất. Chiều Chủ nhật buồn, nằm trong căn gác điều hiu, không phải chỉ là lời của một bài hát hay là sáo ngữ, mà là tâm sự của rất nhiều người. Vì vậy, họ rất sợ cuối tuần và cố tìm một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống đó. Giải trí cuối tuần vì vậy là chọn lựa của nhiều người. Đời sống con người có nhiều nhu cầu, và giải trí là một trong những nhu cầu đó. Chúng ta cần được nghỉ ngơi, thư duỗi và những giờ phút thư thái cho tâm hồn. Theo sự sắp xếp chương trình của Đài Phát Thanh, chúng tôi thường đến với quý vị vào dịp cuối tuần. Nhưng chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi đến với quý vị mỗi tuần vào giờ này để đem giải trí lại cho quý vị. Cũng không phải chúng tôi cố đưa vào tâm trí của quý vị những triết lý tôn giáo xa vời. Nhưng, như đã có lần thưa với quý vị, giữa một xã hội với nhiều chi phối về vật chất, quay cuồng về tinh thần, chúng ta cần có những giờ phút yên tĩnh để suy tư, để nhận định, để nhìn vào đời sống, để biết mình sống để làm gì. Những bận rộn lao khổ rồi sẽ đưa mình đi đến đâu. Chính trong ý hướng đó, mỗi tuần chúng tôi gửi đến quý vị những cảm nghĩ, những suy tư, những kinh nghiệm của một số người để chúng ta cùng nhau học hỏi, để có một suy tư đúng về đời sống và rồi sống với suy tư đó. Chúng ta đang sống trong một xã hội tư bản và người ta nói nhiều về vấn đề đầu tư. Đời sống chúng ta thật sự là một cuộc đầu tư. Đối với tiền bạc, đầu tư đúng chúng ta sẽ được lợi, đầu tư sai chúng ta sẽ mất tiền. Còn với đời sống, đầu tư đúng chúng ta sẽ được đời sống vĩnh hằng. Đầu tư hay quyết định sai, chúng ta sẽ gặt hái hậu quả tai hại đời đời. Sống vì vậy là phải biết đầu tư. Đầu tư thì giờ, tiền bạc, khả năng, đúng chỗ, đúng lúc. Ta cũng không chỉ đầu tư cho chính mình mà thôi, chỉ cho ta được lợi, nhưng cũng phải biết đầu tư đời sống thế nào để mang lợi ích chung cho tất cả mọi người. Bạn và tôi cũng như hàng tỷ người trên thế giới này, mỗi chúng ta đều có một điều giống nhau. Điều giống nhau của tất cả mọi người là tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho một đời sống. Mỗi chúng ta đều chỉ có một đời sống mà thôi, không ai có hai đời sống cả. Và đời sống là một cuộc đầu tư. Chúng ta đã đầu tư cuộc sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta đã làm lợi hay chỉ gây thiệt hại? Mỗi chúng ta dù là đã sống trên đời này 1-20 năm hay là 7-80 năm, tất cả chúng ta đều đang sử dụng thì giờ, đang sử dụng đời sống vào một cuộc đầu tư. Bạn đầu tư cuộc sống của bạn như thế nào? Vào những giá trị trường tồn vĩnh cửu hay những điều chóng phai tàn? Tin lành hay phúc âm chúng tôi đem đến cho quý vị hàng tuần chính là giá trị cao quý đó. Cao quý vì nó đến từ Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và cũng chính Ngài ban cho chúng ta linh hồn để giao tiếp với Thượng Đế. Con người cao quý hơn muôn vật mọi loài ở điểm đó. Chúng ta có ý thức đạo đức và ý thức về Đấng chí cao đang cầm quyền trên vũ trụ vạn vật, muôn vật mọi loài. Đời sống con người chỉ có ý nghĩa khi được giao tiếp với Đấng chí cao và có sự sống của Ngài trong tâm hồn. Thiếu sự sống đó, đời sống thật vô nghĩa và chỉ còn lại những sinh hoạt của thể xác mà thôi, như ăn, ngủ, làm lụng, giải trí, ngoài ra không còn một ý nghĩa nào khác. Vì con người đeo đuổi theo những giá trị riêng tư tạm bợ của chính mình và đánh mất đi giá trị thiêng liêng là được giao tiếp với Đấng chí cao, nên Chúa cứu thế đã phải giáng trần, chịu hình phạt thế cho con người, để đem con người trở lại với Thượng Đế. Thượng Đế chí cao, chí công, chí thánh, không thể tiếp xúc với con người tội lỗi, cho nên Chúa cứu thế Giê-xu phải lãnh bản án tội lỗi, chịu chết thế cho con người, ngõ hầu con người nhận lại được quyền làm con Thiên Chúa. Thánh Kinh dạy, ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Thượng Đế, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, quyền làm con của chúng ta mới được phục hồi, và chúng ta mới có thể tiếp xúc tương giao với Thượng Đế, và lúc đó mối quan hệ giữa chúng ta với Thượng Đế mới được tái lập. Khi mối quan hệ giữa con người với Thượng Đế được thiết lập, ta mới có sự sống thật, và sự sống của Thiên Chúa sẽ tuôn tràn qua đời sống chúng ta, để chúng ta sống một đời có ý nghĩa và đem ý nghĩa đến cho người khác. Cuối tuần này, bạn làm gì tôi không biết. Có thể bạn sẽ dành thời giờ để nghỉ ngơi, giải trí, sinh hoạt với gia đình. Tất cả đều là những điều tốt đáng làm. Nhưng trên hết, ước mong bạn sẽ dành ít giây phút suy nghĩ đến số phận đời đời của mình. Có bao giờ bạn nghĩ rằng nếu bạn phải từ giã cõi đời này, ngay giờ phút này bạn sẽ đi về đâu không? Ước mong bạn hãy dành thời giờ nghĩ đến đời sống tâm linh, giá trị của linh hồn. Hơn bao giờ hết, chúng ta biết rằng vấn đề niềm tin thật là quan trọng và cần thiết. Ta không thể sống ở đời này mà không có niềm tin. Ta có thể có tất cả, nhưng thiếu đi niềm tin, ta không thật sự sống. Nhưng niềm tin nào? Tin tưởng vào đâu? Chúa cứu thế Giê-xu là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, không bao giờ thay đổi. Hàng tỷ người đã đặt lòng tin nơi Chúa và đã tìm thấy ý nghĩa cho đời sống và đã không thất vọng. Riêng bạn thì sao? Bạn có đang đeo đuổi tìm kiếm một lý tưởng nào cho đời sống không? Hãy đặt lòng tin nơi Chúa, hãy trở về với Ngài. Ngài là người cha thương yêu, lúc nào cũng rộng mở vòng tay để chờ đón bạn. Khi trở về với Chúa, bạn sẽ kinh nghiệm những điều tôi nói là thật. Chúa đã ban cho bạn một đời sống. Hãy đầu tư đúng, hãy đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh trong Chúa cứu thế Giê-xu. Bạn sẽ không bao giờ thất vọng và ân hận.
Những lúc đau thương tâm hồn, bốn hướng mây sâu buông, biết bao thứ thanh lo buồn khiến cho lệ tuôn. Đến với Giê-xu muôn đời, chính cho tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn, Giê-xu tình thương. Trong đời sống tố sống buồn, trong hồi gian
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Nương Náu Tâm Hồn, lời Việt Vĩnh Phúc do Mai Hương trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được thư chuyện với quý vị qua chương trình phát thanh Tin Lành. Câu chuyện gia đình được đến với quý vị hàng tuần không với mục đích gì khác hơn là để chia sẻ với quý vị những nguyên tắc Chúa dạy, hầu giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình ấm êm. Quý vị nghĩ gì khi nhìn thấy những thay đổi về mặt đạo đức trong xã hội chúng ta đang sống, cũng như thấy những tội lỗi về mặt luân lý trên khắp thế giới ngày nay? Một vị mục sư nọ, khi nhìn thấy đạo đức suy đồi trong xã hội, hôn nhân không còn được mọi người tôn trọng như trong thế hệ của cha ông chúng ta. Khi nhìn thấy những điều đó, vị mục sư này nói, thế hệ của chúng ta sẽ chứng kiến một sự kiện vô cùng đau buồn. Đó là rồi đây, hôn nhân và gia đình sẽ không còn trong xã hội con người. Và có thể đúng như vậy, với những tệ trạng lan tràn khắp nơi, cũng như những tội về mặt luân lý dần dần được chấp nhận, như pornography, ly dị, phá thai, nam nữ sống chung không cưới hỏi, lập gia đình nhưng không muốn có con, hoặc là chủ trương sống độc thân, chấp nhận hôn nhân đồng phái tính, vân vân. Tất cả những tệ trạng đó sẽ phá đổ hôn nhân và gia đình mà chúng ta trân quý ngày nay. Thưa quý vị, đây thật là một viễn ảnh đen tối, đau buồn cho xã hội loài người. Nhưng chúng ta, những người đang sống trong hôn nhân và quý trọng nền tảng gia đình, có thể ngăn chặn điều đau buồn đó xảy ra bằng cách chúng ta quyết tâm xây dựng cho hôn nhân của mình được tốt đẹp, bền lâu, xây dựng cho gia đình mình được yên vui, êm ấm, vững mạnh, để con cháu chúng ta nhìn thấy, để các em được sống yên vui, bình an trong gia đình của cha mẹ. Và rồi khi lớn lên, các em sẽ thấy rằng hôn nhân là điều tốt, là cần thiết. Các em sẽ quý trọng hôn nhân, muốn bước vào hôn nhân, muốn xây dựng gia đình riêng để được sống trong hạnh phúc như ông bà, cha mẹ của mình. Ngược lại, nếu bây giờ vợ chồng chúng ta cắn đắng nhau, cha mẹ và con cái gây đau khổ buồn phiền cho nhau, oán trách nhau, vợ chồng làm khổ nhau, ly dị nhau, con cái trong gia đình nhìn thấy những điều đó mỗi ngày, rồi khi các em lớn lên, dù đến tuổi lập gia đình, bằng mọi giá, các em sẽ tránh con đường hôn nhân, sẽ không muốn có con cái để không phải vướng bận, phải đau khổ như những gì các em nhìn thấy nơi ông bà, cha mẹ. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời biết con người sống đơn lẻ một mình là điều không tốt. Con người sẽ bất an, không hạnh phúc. đời sống sẽ vô nghĩa. Vì vậy, từ buổi sáng thế, Chúa đã thiết lập hôn nhân và gia đình để ban phước cho con người. Nhưng nếu chúng ta lập gia đình mà không sống với nhau bằng tình yêu của Chúa, không cư xử với nhau theo nguyên tắc Chúa dạy, gia đình chúng ta sẽ không bình an, hạnh phúc. Một trong những nguyên tắc quan trọng chúng tôi nói đến trong các tuần qua mà chúng ta cần áp dụng đó là dù vợ chồng không thể tránh được những lúc bất hòa, bất đồng ý kiến, chúng ta cần cẩn thận để những bất hòa và bất đồng ý kiến đó không đưa hôn nhân chúng ta đến chỗ gãy đổ. Những điều chúng ta cần làm khi vợ chồng buồn giận nhau là: thứ nhất, dành thì giờ với Chúa, cầu nguyện và lắng nghe Chúa phán dạy. Thứ hai, cố gắng để hiểu và thông cảm người phối ngẫu. Điều thứ ba chúng ta cần làm là khách quan nhìn vào chính mình để thấy những sai sót của mình. Điều thứ tư, tìm cơ hội nói chuyện với nhau để giải hòa. Thứ năm, không giận cho đến khi mặt trời lặn. Và thứ sáu, đặt việc nhận lỗi và tha thứ nhau vào ưu tiên hàng đầu. Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình những tuần qua, chúng tôi đã phân tích chi tiết 6 điều vừa nêu. Và nếu chúng ta nhờ ơn Chúa thực hành những điều đó, phiền giận giữa vợ chồng sẽ không đưa đến đổ vỡ. Một khía cạnh quan trọng khác trong việc giải quyết xung đột với người chung quanh cũng như với người bạn đời là chúng ta cần cẩn thận kiềm giữ phản ứng của mình. Cách chúng ta phản ứng trước nan đề cũng như trước những bất đồng ý kiến có ảnh hưởng sâu đậm trên hôn nhân của chúng ta. Khi mọi việc bình an, tốt đẹp, chúng ta cư xử tốt, nói năng nhỏ nhẹ. Chúng ta có những hành động lịch sự, lời nói ngọt ngào với người phối ngẫu, nên hôn nhân được yên vui. Nếu khi bình thường, hành động và lời nói của chúng ta tốt, nhưng khi có chuyện không vui, chúng ta phản ứng không đẹp, không nhịn nhục, sẽ vẫn gây nhiều tai hại, nhiều tổn thương cho hôn nhân của mình. Ví dụ, người chồng siêng năng đi làm nuôi gia đình, không nói dối, không ngoại tình, không say sưa, nhưng khi có chuyện buồn giận thì không kềm giữ nhưng phản ứng một cách hung dữ với thái độ ghét bỏ, lời nói khinh miệt vợ mình, mắng mỏ chê trách vợ bằng những từ nặng nề thô tục, thì tất cả những điều tốt đẹp người chồng làm cho vợ không còn giá trị nữa. Người vợ sẽ buồn vì thấy mình bị xúc phạm, bị tổn thương nặng nề. Cũng có những người vợ khi mọi việc tốt đẹp thì dịu dàng, nhỏ nhẹ. Nhưng khi có chuyện bất bình thì nổi giận lên, la lối, mắng chửi chồng. Rồi sau đó xin lỗi, nói rằng mình không thật sự cố tình làm hay nói như vậy. Hoặc là nói rằng mình không thật lòng giận hay ghét như vậy. Nhưng thưa quý vị, lúc đó đã quá trễ, những lời đã nói ra đã gây tổn thương, không thể lấy lại hay xóa bỏ đi được. Các chuyên gia về tâm lý nói rằng, khi chúng ta giận, khi có điều gì chúng ta không vừa ý, không vui, và chúng ta bày tỏ ra bằng phản ứng mạnh mẽ với những lời nói cay đắng, thì đó chính là con người thật của chúng ta. Vì khi giận, người ta mới để lộ ra con người thật của mình. Chúa Giê-xu cũng dạy, bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 34. Khi bất ngờ gặp chuyện không vui, một người phản ứng như thế nào, thì đó là con người thật của người đó. Vì vậy, cầu xin Chúa Thánh Linh ngự trị và làm chủ con người yếu đuối của chúng ta, giúp chúng ta trau dồi những mỹ đức của người có Đức Thánh Linh ngự trị. Những mỹ đức đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Tiết độ là điều vô cùng cần thiết. Như chúng ta đã thấy, Xung đột hay bất hòa giữa vợ chồng là điều không ai có thể tránh được. Một khi chúng ta còn sống trong thân xác yếu đuối tội lỗi này, và khi hai con người bất toàn còn sống chung với nhau mỗi ngày, chúng ta sẽ không tránh được những lúc va chạm trong lời nói, hành động, trong cách làm việc và gây buồn phiền cho nhau. Chúng ta không tránh được bất hòa, nhưng chúng ta có thể xử sự giải quyết cách khôn ngoan, yêu thương, theo như lời Chúa dạy, để khiến những bất hòa đó đem lại ích lợi, gây dựng cho hôn nhân của chúng ta. Bất hòa, bất đồng ý kiến trong hôn nhân có thể giúp chúng ta trở nên người trưởng thành, kiên trì, chịu đựng. Có thể khiến vợ chồng hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn, và nhờ đó tình cảm vợ chồng trở nên sâu đậm hơn. Nếu chúng ta đối phó với những thách thức khó khăn trong đời sống bằng nguyên tắc của lời Chúa, chúng ta sẽ vượt thắng những thách thức đó. Những thách thức đó không tiêu hủy chúng ta hay tiêu hủy hôn nhân của chúng ta, nhưng sẽ giúp chúng ta nên người trưởng thành, giúp hôn nhân của chúng ta được bền vững. Kinh Thánh Tân Ước ghi lời sứ đồ Gia-cơ dạy như sau: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng, trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Trích thi gia cơ chương 1, câu 2 đến câu 4. Thưa quý vị, bất hòa, bất đồng ý kiến có thể giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn. Tương tự như vậy, những thử thách và hoạn nạn trong đời sống cũng sẽ giúp chúng ta trưởng thành trong đức tin và kính yêu Chúa nhiều hơn.
Lạy Cha Thánh, con xin dâng Cha lời ca chứng danh Cha nơi rất cao, vui sướng Chúa ở trong con.
Chúa ở trong con,
Ngài đã đến đi đêm ân cứu con. Chúa đã đến thế gian tìm con
để ra đưa con.
Nơi cây gỗ Chúa đã chịu thương
cho con,
nơi hang tối Chúa đã phục sinh.
Vì oan Chúa thân tin quyền oai, thật danh Chúa đang đưa tôn cao. Lạy Cha Thánh, con xin dâng Cha lời ca chúc danh Cha nơi rất cao, vui sướng Chúa ở trong
Chúa thân tin quyền oai, thật danh Chúa đang được tôn cao.
tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành. Kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh dựa trên thơ Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, từ câu 7 đến câu 11, qua lời giảng luận của cố mục sư Nguyễn Bá Quang.
Trong thời gian gần đây, chúng ta đã nghe nhiều tin tức về thiên tai, cho đến những cái tai nạn mà do chính con người chúng ta gây ra chứ không phải là thiên tai, như là cháy rừng, đốt nhà, đói kém, chiến tranh. Thống kê gần đây nhất cho biết rằng hơn 200.000 người, đa số là trẻ em, đã bị chết đói ở tại nước Somalia. Về mặt xã hội á, thì quý ông bà thấy rằng tội ác càng ngày nó càng nhiều ở trên nước Mỹ này, trên khắp thế giới. Tôi không có thể nào mà kể hết được, nhưng mà sáng hôm nay tôi chỉ kể cho quý ông bà nghe hai cái ví dụ rất là điển hình. Ở tại nước Nga có một ông thầy giáo tên là Andrei Chikatilo, vừa mới bị tòa án Nga lên án tử hình về tội giết chết 52 phụ nữ và trẻ em trong vòng 12 năm. Công tố viện đã đưa ra những cái bằng chứng về những cái hành động vô cùng dã man của cái ông giáo viên này. Ông ta lại dùng đinh đóng vào tai nạn nhân, móc mắt nạn nhân ra ngoài và ăn thịt những cái chỗ kín của nạn nhân. Khủng khiếp vô cùng. Ở tại nước Mỹ đây thì tội ác trở thành một cái thói quen của thanh thiếu niên rồi. Tôi kể cho quý ông bà nghe cái trường hợp của một em thiếu niên tên là Anthony Knighton. Ngày 13 tháng 8 năm 1990, Anthony Knighton, lúc đó 14 tuổi, đi ra hiệu 7-Eleven gặp góc đường đó, ở thành phố Deerfield Beach ở Florida, mua 2 điếu thuốc lá. Người chủ bán cho anh, cho cậu Anthony 2 điếu thuốc lá 25 xu, nhưng mà trong túi anh ta chỉ có 20 xu thôi. Trên đường về nhà, anh ta chặn một cái cô thiếu niên hàng xóm tên là Chanel Sorrell, bảo đưa cho cậu ta 5 xu để mua thuốc lá. Chanel trả lời không có. Anh ta rút súng ra bắn ngay vào bụng của cô bé đó. Và cô bé này tuy mới 13 tuổi nhưng mà đang chữa hoang, cho nên viên đạn nó xuyên thủng đầu của cái đứa bé ở trong bụng cô ta. Cô ta lê lết về nhà, vào được trong phòng rồi Anthony đi theo làm bộ như là giúp đỡ cô ta để vào phòng lấy cho được 5 xu, rồi bình tĩnh đi ra quán mua 2 điếu thuốc lá. Sau đó thì Anthony Knighton bị bắt, bị tòa án kết 4 năm tù ở. Nhưng mà sau 2 năm tù thì họ nói rằng tánh hạnh tốt quá, cho ra trở lại. Năm nay Knighton 16 tuổi. Thống kê ở nước Mỹ cho biết là những cái vụ thiếu niên phạm pháp, thiếu niên dưới 18 tuổi mà phạm pháp trên nước Mỹ này, giết người đã bị bắt đó, nó gia tăng 93% trong vòng 9 năm qua, so với người lớn chỉ có tăng 10% mà thôi. Cảnh sát người ta cho biết rằng trước đây đó, thiếu niên đó cãi nhau, đánh lộn nhau, thì bây giờ không cãi nhau đánh lộn, hễ mỗi lần có gì bất đồng ý kiến rút súng ra bắn thôi. Súng ống ở nước Mỹ này mua rất dễ. Người ta hỏi cái anh Anthony Knighton súng ở đâu mà sử dụng dễ đó. Anh ta cho biết rằng năm 14 tuổi đó, anh ta đã có một khẩu súng lục 25 ly, sau đó đổi qua khẩu súng 38 ly, rồi súng côn 45 ly, rồi trước khi bị bắt đó là cậu ta có cả một khẩu súng tiểu liên Uzi của các mà điệp viên hay là của các hộ vệ viên của tổng thống có. Tiền đâu mà anh ta mua súng như vậy? Anh ta khai rằng từ năm 14 tuổi đó, hành nghề ăn cắp xe hơi và bán ma túy, mỗi ngày kiếm được $1,000. Rồi người ta hỏi như thế, tại sao mà anh kiếm một ngày $1,000 mà cái con bé kia nó không có 5 xu mà anh bắn nó? Ông nói tại lúc đó tôi không có tiền, tôi cần 5 xu thôi, không có là tôi bắn liền. Giết người là một cái thói quen, nó trở thành một cái thói quen của thanh thiếu niên ở nước Mỹ bây giờ. Trong khi đó thì quý ông bà thấy rằng cái nền tảng đạo đức gia đình với nước Mỹ nó càng ngày càng đi xuống. Trong cuộc bầu cử tranh cử vừa rồi, chúng ta thấy đó là sao? Số người mà cái tỷ lệ người mà ủng hộ pro-choice, tức là để cho tự do phá thai đó, thì nó đông hơn gấp đôi cái số người mà pro-life, tức là bảo vệ những cái bào thai. Tính trung bình ở nước Mỹ này đó, bây giờ cái tỷ lệ ly dị nó rất là khủng khiếp. Tôi mới đọc cái tờ báo gần đây, 50% trên toàn nước Mỹ là ly dị. Có nghĩa là cứ 2 đám cưới thì có 1 đám ly dị. Còn cái số người mà ở chung với nhau như là vợ chồng mà không cần cưới hỏi gì cả đó, thì tăng lên 49%. Nhiều nhà thờ ngày hôm nay trên nước Mỹ này mất đi cả cái sự thánh thiện của lời Chúa và trở thành những cái câu lạc bộ tôn giáo, những cái club, religious club thôi. Để cho người ta đến đó, không phải là để học kinh thánh, để nghe giảng như chúng ta ở đây. Đến đó để tham dự các cuộc chơi, nhảy đầm, chơi bingo, vui vẻ với nhau. Không có phải là để mà học kinh thánh, để mà sống cuộc đời thánh thiện. Một cái thống kê rất là bi đát của Bộ Y tế Mỹ mới phổ biến cho biết rằng Tại nước Mỹ ít nhất có 50 triệu người, tức là 1/5 dân số nha. Nước Mỹ có 250 triệu người thôi, mà có 50 triệu người đang mang trong máu vi khuẩn của 50 thứ bệnh hoa liễu khác nhau, trong đó có bệnh AIDS, mà chưa người ta, chưa ai tìm ra được cái thuốc nào để chữa cả. Nhiều cái loại vi khuẩn rồi, nó nhập vào trong máu rồi đó, nó nằm ngủ yên đó 10 năm, 15 năm sau nó mới phát hiện. Vì vậy mà có những người 30, 40 tuổi rồi, có vợ, có con đàng hoàng, đùng một cái đi khám bác sĩ cho biết rằng anh mang vi trùng hoa liễu, những cái loại sexual transmitted disease ở trong máu của anh ta. Thì ra lúc còn thanh thiếu niên, còn nhỏ 15, 16 tuổi gì đó, chỉ có một lần, hai lần gì đó đi chơi bời vớ vẩn với các cô gái khác chẳng hạn, mà không ngờ mắc bệnh mà đến nằm vi khuẩn nó nằm yên đến mấy chục năm sau mới bắt đầu phát hiện. Rồi bây giờ cả vợ cả con đều mang những cái vi khuẩn đó trong máu cả. Tại trường học ở nước Mỹ, quý ông bà có con em đi học ở đây biết rồi, tình trạng nó thoái hóa không thể nào tưởng được. Ngày xưa đó người ta nói rằng những cái vi phạm của học sinh tiểu học và trung học ở tại trường học đó là làm gì? Làm ồn này, xả rác này, dán kẹo cao su dưới ghế này, nói dối này, gian lận bài thi này. Thì bây giờ là những cái điều này là họ vi phạm này. Học trò trung tiểu học đó chém nhau bằng dao này, giết nhau bằng súng này, hiếp dâm này, ăn cướp này, đốt trường học và giết thầy giáo. Thưa quý ông bà, đó là cái xã hội chúng ta đang sống. Giữa cái vòng cộng đồng người Việt Nam chúng ta, nhất là tại California, Texas và gần đây ở Tacoma, Seattle nữa, những cái vụ băng đảng thanh thiếu niên giết người, hiếp dâm, cướp của không còn ít nữa. Chán rồi, người ta cũng không cần thấy cái tin Việt Nam mà đánh nhau, giết nhau, người ta cũng không thèm đọc nữa, nó nhiều quá rồi. Nhưng mà bi đát hơn hết là cái tỷ lệ ly dị, gia đình đổ nát giữa vòng người Việt Nam rất là cao. Đó là chúng ta nói ở đây, bên Việt nước nhà thì quý ông bà mới sang sau biết rồi. Có một vị mục sư mới sang đọc cho tôi một câu, ông nói rằng đây là cái tình trạng đạo đức ở nước Việt Nam. Nhân phẩm ngày nay bán sạch rồi, chỉ còn lương thực giá cao thôi. Lương tâm còn rẻ hơn lương thực, chân lý chân giò một giá thôi. Những điều mà tôi mới trình bày cho quý ông bà anh chị em, làm cho chúng ta nhớ lại lời Chúa phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 6 đến câu 12. Tôi chỉ xin đọc một vài câu thôi. Chúa nói rằng các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc, hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, song chưa phải là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu của cơn tai nạn. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, cho nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Đây là một bức tranh mà 2000 năm trước Chúa Giêsu đã nói nó rất vô cùng chính xác cho cái xã hội và cái thế giới Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống hiện nay. Tôi tin như lời chúng ta đã đọc trong Thi-ơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 đó, sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi. Chúa gần trở lại rồi, gần chấm dứt cái thế giới của loài người rồi. Tại vì tội ác nó quá nhiều rồi, Chúa không, sự công chính của Chúa không thể nào chịu nổi được nữa. Cho nên Thi-ơ đã khuyên chúng ta ba điều trong đoạn Kinh Thánh này mà chúng ta sẽ cùng nhau học với nhau buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là vì chúng ta đang sống trong cái thời kỳ cuối cùng rồi, cho nên phải khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phải có lòng yêu thương sốt sắng đối với nhau. Và thứ ba là phải lấy những cái ơn của Chúa ban cho mình để mà giúp lẫn nhau. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái phần đầu tiên mà Peter khuyên chúng ta. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, cho nên hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Cái chữ khôn ngoan ở đây trong nguyên văn tiếng Hy Lạp là nghiêm chỉnh, là nghiêm túc, serious. Còn tỉnh thức á, là tỉnh táo hay là canh chừng. Cho nên nếu chúng ta có thể dịch câu này theo văn hiện đại một chút thì nói rằng hãy cầu nguyện một cách nghiêm túc hay là nghiêm chỉnh, và phải tỉnh táo trong khi cầu nguyện. Tôi xin thưa quý ông bà anh chị em, phải thành thật mà nói rằng con cái của Chúa ngày hôm nay có cầu nguyện chứ không phải là không, nhưng mà không có cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh, phải không? People pray but they do not consider prayer as a serious matter. Tôi coi trong từ điển tiếng Việt Nam, người ta giải nghĩa cái chữ nghiêm túc hay là nghiêm chỉnh là gì, tức là có ý thức quan trọng đúng mức để cố gắng thực hiện cho đầy đủ. Quý ông bà có cầu nguyện như vậy không? Cầu nguyện là giao thông với Chúa, cầu nguyện là duy trì cái mối quan hệ mật thiết giữa mình với Chúa, là cái giờ chúng ta tâm sự với Chúa, là lúc chúng ta bước vào trong cái sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là chúng ta thay đổi mọi sự, là chúng ta xin Chúa mở cái cánh cửa phước hạnh trên trời đổ xuống cho chúng ta, cầu nguyện là những cái chuyện rất là quan trọng, rất là vĩ đại trong đời sống của chúng ta. Quý ông bà nhờ cầu nguyện mà được chữa bệnh, nhờ cầu nguyện mà Chúa ban phước cho mình. Nhưng mà nhiều con cái của Chúa ngày hôm nay không ý thức như vậy, cầu nguyện cách qua loa, qua chuyện đủ lễ nghĩa, đủ hình thức tôn giáo được thôi. Cũng có người cầu nguyện mà để đề cao mình, giống như cái ông ông Pharisee vào đền thờ đó, ông cầu nguyện mà hay lắm, vừa đề cao mình mà vừa chỉ trích người kia nữa. Tài lắm, ông đó có bài cầu nguyện đó rất là hay. Về cái phương diện đó, ông nói là sao? Lạy Chúa, tôi tạ ơn Chúa vì tôi không như người khác, tôi không tham lam bất nghĩa gian dâm, cũng như không giống như cái thằng cha thâu thuế này. Ông cầu nguyện như vậy đó. Tôi kiêng ăn một tuần lễ 2 lần, tôi nộp 1/10 về các món lợi của tôi. Cầu nguyện mà đề cao mình sáng giá quá, còn coi cái anh kia không ra cái gì cả. Nhưng mà cái câu chuyện Chúa kể đó nó hay cái chỗ là cái anh kia anh cầu nguyện sao? Anh kia anh cái anh thâu thuế, anh biết anh tội lỗi quá, anh vào nhà thờ, đền thờ nó, anh không có dám ngước mắt lên nữa, anh cúi đầu xuống, anh đấm ngực và nói rằng lạy Chúa thì con chỉ xin một điều là Chúa thương con vì con là người có tội đó. Chúa nói rằng ra khỏi đền thờ thì cái người thâu thuế đó mới được Chúa tha tội, chứ không phải cái anh chàng Pharisee cầu nguyện để khoe khoang và để chỉ trích người khác đâu. Thống kê của các giáo hội Tin Lành ở nước Mỹ cho biết rằng trung bình ở nước Mỹ tín đồ cầu nguyện mỗi ngày khoảng 1 phút đồng hồ. Mà họ nói là tín đồ đó là tín đồ khá đó, vì có nhiều tín đồ không có cầu nguyện gì cả suốt cả tuần. Quý ông bà có cầu nguyện mỗi ngày không? Tôi xin thành thật hỏi, quý ông bà có cái thói quen cầu nguyện mỗi ngày không? Hay là chúng ta chỉ cầu nguyện cái đến nhà thờ, hay là khi nào đau yếu hay túng thiếu hay thất nghiệp thì chúng ta mới cầu nguyện? Pierre nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi, cho nên chúng ta phải hằng ngày cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh, nghiêm túc, serious, chứ không phải là cầu nguyện cái lối qua loa cho xong chuyện đó. Thứ hai là cầu nguyện thì phải có cái thái độ tỉnh táo và canh chừng, watchful. Khi Chúa Giêsu đem ba ông Pierre, Giăng và Gia-cơ vào đền Gethsemane cầu nguyện thì ba ông làm gì? Lăn quay ra ngủ, có lẽ mệt quá rồi. Tới nội Chúa hỏi mấy ông rằng các ngươi không tỉnh thức với ta được 1 giờ sao? Ta sắp chết đây này, ta sắp hy sinh đây này, người ta sắp đến bắt ta đóng lên cái thập tự, mà các ngươi không có thức được với ta 1 giờ để cầu nguyện sao? Tôi nghĩ rằng tôi mà làm kia lúc đó thì tôi cúi mặt, tôi nhục nhã cho tới chết luôn. Nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ rằng mình không hơn ông đâu. Rồi Chúa nói với ba ông nói rằng hãy tỉnh thức, hãy thức canh mà cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Cái câu đó là cái câu mà Chúa chỉ cho chúng ta thấy cái sự thiếu sót của mình. Có nhiều người lại lấy câu đó ra để mà biện minh cho mình. Thưa mục sư, tôi cũng muốn làm việc Chúa lắm, nhưng mà tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Đừng có bao giờ lấy cái câu đó ra để mà biện minh. Cái câu đó là Chúa chỉ cho mình thấy cái tình trạng rất là thiếu kém của con người, để mình cố gắng tỉnh thức mà cầu nguyện, thức canh mà cầu nguyện, chứ không phải lấy cái câu đó ra để nó như vậy thì tôi không cần cầu nguyện nữa, tôi không cần hầu vị Chúa, tại vì tôi muốn nhưng mà tại xác thịt tôi nó yếu đuối. Đừng có bao giờ như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa còn nói rõ tỉnh thức cầu nguyện có mục đích là để cho chúng ta khỏi xa vào trước cám dỗ. Nếu không cầu nguyện thì sẽ xa vào trước cám dỗ, cho nên chúng ta, đó là điều Phi-e-rơ khuyên. Điểm thứ hai là Phi-e-rơ nói ngoài cái vấn đề cầu nguyện một cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh và cầu nguyện một cách tỉnh táo, canh chừng như vậy rồi đó, thì ông nói rằng đó là đối với mình, đối với con người bản thân mình là đối mình, đối với Chúa là như vậy đó, nhưng mà đối với anh em khác đó thì phải yêu thương một cách sốt sáng. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sáng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi, người này người khác phải tiếp đãi nhau chớ có càng ràng. Đối với chính bản thân thì mình phải cầu nguyện nghiêm túc, tỉnh táo, nhưng mà đối với người khác thì Chúa bảo rằng chúng ta phải có lòng yêu thương sốt sáng. Yêu thương là cái dấu hiệu của người tín đồ thật của Chúa. Chúa nói rằng nếu các ngươi yêu nhau thì người ta mới nhìn biết các ngươi là môn đồ của ta. Đừng có bao giờ nghĩ rằng mình tin Chúa mình đeo cái thập tự cho nó to, hay là mình ôm quyển kinh thánh đi ngoài đường đó là người ta biết mình là tín đồ. Không, người ta biết mình là tín đồ hay không khi chúng ta bày tỏ lòng thương yêu với nhau ở trong anh em, ở trong hội thánh. Vì cái sự cuối cùng muôn vật đã đến gần rồi, cho nên quý ông bà anh chị em đừng có để thì giờ mà chỉ trích, mà trách móc, mà phiền nhau nữa, nhưng mà để thì giờ mà thương yêu nhau, mà giúp đỡ lẫn nhau. Đó là điều Phi-e-rơ nói ở đây. Và Phi-e-rơ nói một cái điều là yêu thương để nó sốt sắng, chứ không phải là yêu thương mà nó lạnh nhạt. Tôi có gặp một người quen, cũng quen sơ sơ thôi, bắt tay ổng cái mà bắt tay sao mà nó lỏng quá. còn mấy người bạn thân gặp nhau làm cái tốt bắt chặt này. Bày tỏ cái tấm lòng thân mà có nhiều người bắt tay mà nó lạnh mà nó lỏng le, chỗ nào yêu thương thì yêu thương cho nó sốt sắng chứ không phải là vừa vừa sơ sơ, không được. Tôi không biết quý ông bà ông ra sao chứ mà thông thường thì chúng ta thấy ăn cho mập thì dễ mà nhịn diet cho nó ốm khó quá, phải không quý ông bà anh chị em? Tôi chỉ cần ăn thẳng cánh ngày ba bữa độ hai ngày là lên kilo liền, nhưng mà nhịn ăn thì đi thì là nhịn lui nhịn tới, rồi chạy bộ sáng chạy bộ chiều, rồi làm đủ trò mà nó xuống nó vẫn không xuống, nó khó quá đi không biết tại sao. Chắc là cái tại cái metabolism của tôi nó như vậy. Nhưng mà thưa quý ông bà, muốn thực sự mà xúc ký á, mình phải cố gắng, phải có kỷ luật, phải chịu luyện tập công phu, phải sáng chạy, phải chiều đi bộ, chứ không phải là chuyện chơi sơ sơ mà nó mà diet được. Tại cái chuyện nó rất là khó. Cũng vậy, ghét nhau thì rất là dễ, mà thương nhau thì rất là khó. Ô, ghét nhau không cần tập nữa. Không quý ông bà, mình ghét nhau là không cần tập tành, không cần dở sách ra học cái cách mà ghét người ta làm sao cả. Tự nhiên trong con người mình nó muốn ghét ai là nó ghét một cách rất là kịch liệt. Nhưng mà thương nhau rất là khó. Cố gắng mà thương yêu nhau rất là khó. Chúng ta phải tập tành thương yêu nhau. Mình phải thương cái người khó thương. Chứ đừng có người cái người dễ thương. Cái người dễ thương ai thương cũng được. Không quý ông bà anh chị em. Chàng ơi, tôi đẻ đứa con ra nó dễ thương quá là sao thương được. Nhưng mà quý ông bà, liệu quý ông bà đi ra đường thấy một đứa bé nó bị tàn tật, nó đuôi mù, nó retarded, nó què cẳng, mình có thương được hay không? Đó mới là cái chuyện khó. Cho nên Peter bảo chúng ta phải yêu thương sốt sáng, phải tập tành. Lời Chúa bảo chúng ta rằng kẻ thù mà chúng ta còn phải thương yêu. Trong hội thánh này tôi thấy có ai thù mình đâu mà tại sao lại có nhiều người ghét nhau được. Chúng ta nhớ kỹ lời Chúa nói rất là đơn sơ nhưng mà rất là thực tế. Và trong tình yêu thương của Chúa, Peter nói rằng tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Ôi cho cái câu này cũng là mệt lắm. Có nhiều người mình có làm gì lỗi thì anh em họ nói cái mình nó không được. Tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi chứ. Mục sư có nói gì không được mục sư. Chúa còn tha tôi mà mục sư nói gì đâu được. Điều Phi-e-rơ nói đây có cái nghĩa khác. Nói này, tình yêu thương á, che đậy vô số tội lỗi đó. Là vì tình yêu thương mà mình tha thứ cái lỗi của người khác. Cái tình yêu thương nhau đó đó, làm cho mình thấy anh em có lỗi. Mình biết người đó có lỗi nhưng mà mình thương người đó. Cái tình yêu thương làm cho mình nhớ rằng họ có lỗi nhưng mà mình vẫn thương được. Không phải vì cái lỗi của họ mà mình không thương. Cái chữ mà tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi đây không có nghĩa là chúng ta chấp nhận tội lỗi, là chúng ta dung dưỡng tội lỗi, không phải có cái nghĩa đó. Chúng ta phải thanh toán tội lỗi. Chúa nói rằng nếu người nào mắt xui ngươi phạm tội thì móc mắt mà quăng đi, nếu tay ngươi xui ngươi phạm tội thì chặt tay mà quăng đi. Cái câu nói của Chúa có nghĩa là chúng ta phải triệt để, phải thi hành, phải cố gắng, phải chịu đau đớn để mà lìa bỏ tội lỗi. Đâu có phải là chuyện chơi, đâu có dung dưỡng tội lỗi. Đâu có phải là vì thương yêu mà chúng ta chấp nhận tội lỗi, không phải. Câu này có nghĩa là cái người đó có lỗi nhưng mà chúng ta vẫn thương người đó. Chúng ta vẫn cầu nguyện cho người đó, chúng ta vẫn nâng đỡ người đó. Chúng ta phải có cái tinh thần như Chúa Giêsu ngày xưa, ghét tội nhưng mà yêu tội nhân. Anh em mình có lỗi, mình không có đồng ý về cái lỗi đó, mình kết án cái lỗi đó, nhưng mà mình thương cái anh đó, cái người đó, thật sự thương nhau. Đó là điều Peter nói đây. Thứ hai là ông nói phải tiếp đãi nhau chớ có càng rằng. Có nghĩa là chúng ta ngoài cái vấn đề hiếu khách, chúng ta thương yêu nhau, vấn đề hiếu khách với nhau, nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận nhau nữa. Hebrew cũng có lời dạy chúng ta rằng, Hebrew đoạn 13 câu 1 câu 2 nói rằng hãy hằng có lòng yêu thương anh em và chớ quên sự tiếp khách. Có kẻ khi làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ của Đức Chúa Trời mà không biết. Khi mình thương yêu nhau, mình tiếp đãi nhau, mình chấp nhận nhau đó, có khi đó là mình tiếp đãi thiên sứ mà mình không biết. Vì nhiều khi Chúa sai cái người đó đến để dạy mình cái bài học yêu thương. Cho nên mình phải yêu thương nhau, tiếp đãi nhau. Đừng có càng rằng trong cái vấn đề mà mình tốn kém mà mình phải đi thăm anh em, mình phải tiếp đãi nhau, mình thương nhau anh em. Đau trong nhà thương mình chạy vô mình thăm, mình mất thì giờ, mất công, mất tiền đậu xe, mất tiền mua hoa đủ hết. Đừng có càng rằng ba cái chuyện đó. Chuyện đó là cái chuyện mà mình phải làm, mình phải thương yêu nhau. Đó là điều mà Peter dạy chúng ta. Thời kỳ sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi. Chúng ta phải thương yêu nhau. Đó là cái lệnh của Chúa ở đây. Điều thứ ba là anh em phải lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình câu 10 mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các ơn của Đức Chúa Trời. Là con cái Chúa, quý ông bà anh chị em và tôi, mỗi người đều được Chúa cho một cái ân tứ nào đó để phục vụ Chúa. Có thể một ân tứ, có thể nhiều ân tứ. Một gift hay là nhiều gift để chúng ta sử dụng trong công việc Chúa. ở trong chúng ta không có thì giờ, nhưng mà trong Roma ông Phaolô kể chúng ta có rất nhiều ân tứ, như là phục vụ, như là nói tiên tri, như là dạy dỗ, như là khuyên bảo, như là dâng hiến, như là bố thí đó, hay là cai trị, tức là lãnh đạo đó, leadership đó, làm sự thương xót vân vân. Rồi có những cái ơn khác như là ơn cầu nguyện, ơn chữa bệnh, ơn nói tiếng lạ, ơn thông giải tiếng lạ, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái ơn đó là gì? Mục đích duy nhất là để chúng ta giúp người khác. Cho nên khi mình được cái ân tứ gì của Chúa cho, đó không phải là để mình khoái, để mình khoe. Đó không phải. Để giúp đỡ người khác. Đây nói rõ ràng mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Chúa ban ơn cho hội thánh để giúp chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên nên nhớ điều đó. Và chúng ta sử dụng những cái ân tứ đó, đây nó gần như là một người quản lý, một manager giữ các cái ân tứ đó. Nếu quý ông bà cho, Đức Chúa cho quý ông bà có cái ơn để mà khuyên bảo, khuyên lơn, nâng đỡ người khác, thì coi cái đó như là một cái ân tứ và giữ gìn cái đó, phát huy cái đó để mà giúp đỡ lẫn nhau. Nếu Chúa cho anh em, chị em có cái ơn để mà làm việc này việc kia, thì chúng ta duy trì cái đó, quản lý một cách bảo quản thật là tốt cái ân tứ Chúa cho mình, thì chúng ta giúp đỡ người khác. Ngay cả cái ân dâng hiến cũng vậy. Chúa cho nhiều người có cái ơn làm ra tiền để dâng hiến, để phục vụ Chúa, chứ không phải để cho người đó xài phí một cách lãng. Con cái Chúa không có được, xài phí tiền bạc một cách lãng. Nhưng mà nhiều khi Chúa cho mình nhiều để mình phục vụ Chúa. Và Chúa nói rõ ràng, người nào lấy những cái gì, cái ơn của mình cho mà giúp đỡ lẫn nhau, thì Chúa sẽ ban phước cho người đó. Tôi ngồi tôi suy nghĩ rằng nếu chúng ta cùng nhau chèo thuyền đi thua, quý vị thấy thế vận hội đó, người ta có những cái màn mà đua thuyền mà trên thuyền có mỗi bên 6 người chèo, có một người ngồi đầu để mà hướng dẫn để mà chèo thuyền đó, người nào cũng chèo cả. Quý vị tưởng tượng trong 6 người đó chỉ có 2 người chèo thì có chiếm giải được không? No, phải 6 người cùng chèo mới được. Chèo theo lệnh cái người trước điều khiển chèo, cái nhịp như thế nào chèo thật mau mới được. Ở trong hội thánh cũng vậy, muốn hội thánh phát triển, muốn hội thánh tiến bộ thì phải có sự đóng góp của nhiều người, chứ không thể là để một người mà gánh vác, nhiều người, một vài ít chục người gánh vác công việc của cả hội thánh. Không nhiều thì ít, Chúa cũng cho chúng ta sự sống hàng ngày, chúng ta phải lấy lòng yêu mến Chúa mà phục vụ. Chúng ta dâng hiến phải dâng hiến cho Chúa, chúng ta nói cái chữ dâng hiến cho Chúa rất là đúng, nhưng mà Chúa không có cần tiền của chúng ta, nhưng mà hội thánh cần tiền của chúng ta, anh em cần tiền của chúng ta, người nghèo cần tiền của chúng ta, nhà cửa cần tiền để xây lên. Hội thánh chúng ta làm nhiều việc thiêng liêng nhưng mà xã hội rất là ít, tại vì chúng ta không có tiền. Nếu quý ông bà nghĩ đến điều đó thì chúng ta sẽ có thể quản lý ân tứ Chúa ban cho mình. Nhưng mà ở đây Chúa nói hai điều. Thứ nhất là quản lý trung tín, faithful. Chúng ta phải sử dụng Chúa, ân tứ Chúa cho một cách faithful, giữ một cách đàng hoàng, sử dụng cái ân tứ đó. Và trong đây dường như Führer nói đến hai cái loại ở đây. Thứ nhất là ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như là rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Ở đây nói đến cái ân tứ của mục sư, có cái ân tứ giảng dạy. Ở đây nói Führer nói rằng phải giảng như là rao lời sấm truyền của Chúa, có nghĩa là cái bài giảng phải có cái hiệu năng trong việc dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của tín hữu, đồng thời cũng cảnh cáo anh chị em tín hữu về ngày tận thế, Chúa sắp trở lại rồi. Và điều thứ hai, Führer nói rằng nếu có kẻ làm chức gì thì phải làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban cho, vân vân. Tức là những cái ơn khác mà Chúa ban cho các tín hữu á, thì mỗi người phải làm nhờ sức Đức Chúa Trời mà làm. Dù nhiều ơn khác nhau nhưng mà cái mục đích chính á, là hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Cái mục đích chính của tôi giảng là chỉ để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cái mục đích của quý ông bà dâng hiến làm sáng danh Đức Chúa Trời. Quý ông bà thăm viếng một người đau yếu làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Quý ông bà đến thăm một người đang gặp tan chế, mình nói những cái lời của Chúa để mà khuyên bảo người đó, an ủi người đó, đó là làm vinh danh Đức Chúa Trời. Các bạn đứng lên ca hát, quý ông bà đứng lên ca hát dâng vinh hiển Đức Chúa Trời. Không có cái... Khi chúng ta vì tự ái, vì cái tôi quá lớn mà cứ ngồi đó mà chỉ trích nhau, ghen ghét nhau, thì chẳng những chúng ta không làm sáng danh Chúa mà cả hội thánh sẽ bị thiệt hại chung. Nhiều khi tôi đứng lên giảng mà tôi thấy rằng dường như bài giảng của tôi nó rơi vào một cái khối nước đá. Ma quỷ nó tấn công đủ mọi phía. Một số con cái của Chúa thì yếu đuối, thất bại, phạm tội, sa ngã, đau yếu, bệnh hoạn. Có lẽ vì tôi thiếu cầu nguyện. Và có lẽ cũng vì một số quý ông bà anh chị em không có chịu tha thứ cho nhau, không có chịu yêu thương nhau một cách hết lòng, không có sốt sắng quản lý những cái ân tứ Chúa ban cho mình, và không có làm mọi việc đó để danh của Chúa được sáng danh. Chúng ta xét lòng của mình trước mặt Chúa, trước ánh sáng của lời Chúa, vì sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi, để chúng ta sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại và chúng ta gặp Chúa mà không có một chút e thẹn nào khi chúng ta trình diện với Chúa và nói với Chúa rằng con đã làm trọn công tác mà Chúa giao cho con trên đây.
Chọn tâm con dâng Ngài, vang tiếng hát êm, đời con xin dâng Ngài, vâng nghe theo tiếng Chúa, tình yêu con dâng trọn cho cứu Chúa yêu thương, về bên Chúa nhân từ, thỏa vui trong ơn Ngài.
Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.